Chương trình câu chuyện cuối tuần của VOA tiếng Việt và Quốc Phương xin kính chào quý vị khán thính giả. Và chủ đề của chương trình tuần này là chọn lựa nào đối với Đảng Cộng sản Việt Nam cho thời hậu Nguyễn Phú Trọng. Với khách mời của chương trình là kỹ sư Nguyễn Gia Kiểng, nhà quan sát chính trị Việt Nam từ Cộng hòa Pháp. Kỹ sư Nguyễn Gia Kiểng từng là cựu quan chức chính phủ Việt Nam Cộng hòa, từng giữ cương vị phụ tá tổng trưởng kinh tế với hàm thứ trưởng cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975. Theo trang mạng Bách khoa toàn thư mở Wikipedia phiên bản tiếng Việt. Sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975, ông bị đưa đi tập trung cải tạo trong hơn 3 năm, rồi được sử dụng làm chuyên viên dưới chế độ mới cho đến khi được đi Pháp do sự can thiệp của chính phủ Pháp năm 1982, nơi ông chủ trương và thành lập một nhóm chính trị, sau này trở thành Tập hợp Dân chủ Đa nguyên, chủ trương đấu tranh cho dân chủ bằng đường lối bất bạo động trong tinh thần hòa giải dân tộc, vẫn theo nguồn trên. Hôm nay, kỹ sư Nguyễn Gia Kiểng sẽ chia sẻ trên quan điểm riêng của ông với VOA tiếng Việt, viễn kiến của ông về tình thế của Đảng Cộng sản Việt Nam hậu thời kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người mới qua đời ở tuổi 80 tại Hà Nội trong lúc còn đang chỉ đạo dở dang việc chuẩn bị cho kỳ đại hội 14 được dự kiến tới đây của Đảng này. Vâng, xin chào kỹ sư Nguyễn Gia Kiểng và xin ông có thể đưa ra một vài nhận định viễn kiến ban đầu của ông sau biến cố mà ông Nguyễn Phú Trọng vừa qua đời liên quan tới Đảng Cộng sản Việt Nam và chính trường Việt Nam thưa ông.
Xin chào Quốc Phương, rất vui được nói chuyện với Quốc Phương. Xin kính chào quý vị thính giả của VOA tiếng Việt. Tôi nghĩ là có một cái đặc tính riêng của các chế độ cộng sản trong cái tiến trình cáo chung của họ, đó là họ không thay thế được cái nhà độc tài cuối cùng, cái nhà độc tài miễn cưỡng. Lý do là như thế này, cái tiến trình, cái logic của cáo chung của các đảng cộng sản nó diễn ra như thế này. Trước hết là các chế độ cộng sản và các đảng cộng sản giống như là những tôn giáo lấy cái chủ nghĩa Mác Lênin làm kinh thánh. Và khi mà kinh thánh đó không còn được chấp nhận nữa đó, kinh thánh được bị từ bỏ thì cái tôn giáo nó sẽ bốc hơi rất là nhanh chóng. Thì đó là trường hợp của các đảng và các chế độ cộng sản. Như là chúng ta đã thấy trong quá khứ tại Liên Xô cũng như tại Trung Đông, khi mà sau một cuộc tranh luận đó, nó kéo dài gần một nửa thế kỷ từ sau Thế chiến II, kể cả trước đó nữa, nhưng mà đặc biệt là chiến tranh lạnh. Trong chiến tranh lạnh, cái cuộc tranh luận nó trở thành gay gắt. Thì cái chủ nghĩa Mác Lênin đó dần dần đã bị xác nhận là không phù hợp, có nhiều sai lầm và hơn nữa còn gây ra nhiều tội ác nữa. Cho nên nó không còn chỗ đứng trong lòng người nữa. Và như vậy đó, nó có một cái hậu quả là những người cộng sản mất lý tưởng, các đảng viên cộng sản mất lý tưởng. Họ không còn lý tưởng chung thì họ cũng không có thể thảo luận để đi đến những quyết định chung được nữa. Khi người ta không còn lý tưởng chung thì những khác biệt quan điểm trên những vấn đề chi tiết cũng có thể trở thành không giải quyết được. Và do đó, có một cái tiến trình bắt buộc của các chế độ cộng sản đã mất lý tưởng là phải chuyển hóa từ độc tài đảng trị sang độc tài cá nhân. Tại sao? Là vì muốn độc tài đảng trị thì phải có ban lãnh đạo đảng, phải thảo luận, phải lấy được những quyết định chung. Nhưng mà họ không lấy được những quyết định chung nữa, với những khác biệt quan điểm chi tiết cũng có thể trở thành khó thỏa hiệp. Do đó họ phải chuyển hóa về cái độc tài cá nhân để làm sao để có một người lấy những cái quyết định cần thiết luôn luôn đặt ra, có thể nói đặt ra cho mọi chế độ hàng ngày. Vì thế đó mà cái người độc tài, cái sự chuyển hóa đó mình phải coi nó như là bắt buộc, một bắt buộc của điều hành để chế độ có thể tiếp tục. Thế nhưng cái nhà độc tài đó không cần phải là một người, không nhất thiết phải là một người xuất chúng, mà ông ta chỉ đáp ứng một cái nhu cầu điều hành mà thôi. Ông ta có thể là một người rất là bình thường, thậm chí tầm thường. Trong trường hợp Việt Nam, chúng ta đã thấy rằng ông Nguyễn Phú Trọng, ông ấy bị đột quỵ từ năm, nếu tôi không lầm, từ năm 2019, tức là 5 năm nay. Thế nhưng mà ông ấy cũng suy yếu, và nếu mà chúng ta quan sát, chúng ta thấy là ông ấy suy yếu cả về sức khỏe lẫn cái khả năng suy nghĩ, nhưng mà không thay thế được ông. Bởi vì sao? Bởi vì trong cái sự chia rẽ này đó, nếu mà chấp nhận một bên nọ nhượng bộ bên kia để người của bên kia đó đứng ra làm người độc tài cuối cùng thì cũng không khác gì là giao gương cho đối phương để mà tiêu diệt mình. Bởi vì thế mà tôi nghĩ rằng cái việc mà thay thế ông Nguyễn Phú Trọng là rất khó khăn. Và theo tôi là không có thể thực hiện được, không có thể thực hiện được. Tôi muốn nói là không thể thực hiện được một cách ổn thỏa. Chúng ta đã thấy cái sự kiện đó ở tại Liên Xô và các nước Cộng sản Đông Âu. Tại Liên Xô chẳng hạn, sau khi mà ông Brezhnev từ trần thì ông ấy muốn cái người kế vị của ông là ông Chernenko. Nhưng mà phe công an không đồng ý và áp đặt ông Andropov. Để rồi sau đó ông Andropov, ông ấy qua đời cách rất là nhanh chóng. Ông Chernenko sau đó cũng qua đời một cách rất nhanh chóng. Và ông Gorbachev là đệ tử ruột của ông Andropov lên cầm quyền, nhưng mà cũng không giải quyết được vấn đề gì hết. Và cuối cùng Gorbachev tôi nghĩ rằng đã có cái sự khôn ngoan. Ông ta xứng đáng được giải thưởng Nobel về hòa bình. Mặc dù tôi không nghĩ là ông ấy là một nhà chính trị gia xuất sắc, nhưng ông ta đã có một cái sáng suốt là chấp nhận chuyển hóa về dân chủ, chấp nhận tham gia vào cái tiến trình dân chủ hóa bắt buộc phải đến để làm tác nhân thay vì là nạn nhân. Dĩ nhiên đó cũng là cái chọn lựa của chế độ Cộng sản ở Việt Nam ngày hôm nay. Cái điều quan trọng là họ cần phải ý thức rằng tại Đông Âu đã có hai kịch bản khác nhau. Một đó là chúng ta có thể nói là kịch bản Ba Lan và các nước khác. Hai là cái kịch bản Romania của ông Ceausescu. Trong cái kịch bản Ba Lan, các đảng Cộng sản chấp nhận bị đào thải, chấp nhận để chế độ Cộng sản cáo chung và những người Cộng sản hội nhập vào phần còn lại của dân chúng, nhân dân để sống một cách hòa bình. Nhưng mà cái kịch bản Romania là ông Ceausescu cứng rắn và ngoan cố giữ chế độ một cách quyết liệt cho tới cùng. Thì kết quả này, như chúng ta đã thấy, kết quả đó là một thảm kịch. Và tôi nghĩ rằng trong Đảng Cộng sản Việt Nam cũng có những người, nhiều người sáng suốt để họ hiểu rằng nên chọn kịch bản Ba Lan hơn là kịch bản Ceausescu. Tại sao tôi tin như vậy? Là vì theo những con số mà chính Đảng Cộng sản đưa ra đó, thì trong những năm qua, trong vài năm qua, họ đã kỷ luật hơn 25.000 đảng viên Cộng sản vì chao đảo về tư tưởng, vì có dấu hiệu tự diễn biến, tự chuyển hóa. Chúng ta phải hiểu rằng những người mà có cái vấn đề tư tưởng không phải là những đảng viên thường đâu, mà đó là những đảng viên trung cao cấp. Cho nên tôi thấy là cái khuynh hướng, có thể nói khuynh hướng Ba Lan đó, trong Đảng Cộng sản đó, khá mạnh. Và do đó thì tôi thấy rằng nếu mà người nào mà dù ai thay thế ông Nguyễn Phú Trọng cho nữa thì cũng chỉ chọn lựa giữa hai kịch bản đó. Và với một cái tình cảm Việt Nam đó, tôi chúc cho họ đủ sáng suốt để chọn cái kịch bản Ba Lan hơn là kịch bản Ceausescu. Và chúng ta rất là không mong muốn, là bởi vì đất nước chúng ta cũng đã đầy hận thù rồi. Chúng ta không cần hận thù hơn nữa. Chúng ta cần phải nhìn nhau là anh em, là bạn bè để cùng hướng về tương lai thì hay hơn.
Theo ông thì ông Nguyễn Phú Trọng có để lại cái di sản gì đáng kể không? Nếu có thì đó là cái gì? Và liệu là cái di sản ấy dễ dàng được mọi người thừa nhận, thống nhất, hay là nó tranh cãi hay thế nào?
Tôi nghĩ rằng cái di sản quan trọng nhất đó của Nguyễn Phú Trọng là đã biến Đảng Cộng sản Việt Nam thành một lực lượng chiếm đóng. Nếu mà chúng ta nhìn lại quá khứ, thì chúng ta thấy sau khi mở cửa ra với thế giới một thời gian, thì vào năm 1997, nếu tôi không lầm, có một sự thảo luận rất là lớn và cuối cùng họ đưa ông Lê Khả Phiêu, ông tướng Lê Khả Phiêu lên làm tổng bí thư. Ông Lê Khả Phiêu có lẽ nhìn thấy cái vấn đề, có lẽ là ông ấy nhìn thấy trước đó thì có ông Trần Xuân Bách là một người tuyên bố công khai là phải chấp nhận dân chủ đa nguyên, để rồi bị, mặc dù là ông ấy được cơ cấu để làm tổng bí thư nhưng mà ông ấy bị loại bỏ. Sau một thời gian thì ông Lê Khả Phiêu lên làm tổng bí thư. Và chúng ta thấy là ông Lê Khả Phiêu, ông có những lời tuyên bố theo tôi nghĩ là nó đi đứng hẳn vào cái phong trào, cái khuynh hướng là hội nhập vào cái phong trào, có thể tham gia vào cái tiến trình dân chủ hóa. Ông ấy nói như thế này, ông nói là mọi chức vụ ở trong chính quyền đều phải, gần hết mọi chức vụ đều phải dành cho tất cả mọi người Việt Nam, dù ở trong hay là ở ngoài Đảng Cộng sản. Ông ấy nói thêm rằng rất có thể sau này chúng ta sẽ có cả những phó thủ tướng, những bộ trưởng, những phó thủ tướng không phải là đảng viên Cộng sản nữa. Thế nhưng mà ông ấy đã bị cái nhóm kiên trì hoặc từ theo cách gọi, hoặc là nhóm ngoan cố của mấy ông Đỗ Mười, Lê Đức Anh đó loại bỏ. Và đưa ông Nông Đức Mạnh nên nhớ là ông Lê Khả Phiêu bị loại giữa nhiệm kỳ chứ không phải là ông chấm dứt nhiệm kỳ, ông bị cách chức. Và sau đó là cái ông Nông Đức Mạnh là một người không có màu sắc gì cả, không có bản lĩnh, là một người có thể nói là điều hành công việc qua ngày mà thôi. Sau ông Nông Đức Mạnh là đến lượt ông Nguyễn Phú Trọng, thì tôi thấy là cái khuynh hướng nó thay đổi hẳn. Dần dần nó thay đổi một cách chậm chạp nhưng mà chắc chắn. Ông Nguyễn Phú Trọng là một người chỉ biết có đảng thôi. Tôi không nghĩ trong những cái bài nói của ông, cũng như trong những cái quyết định của ông, tôi không thấy có một cái tầm quan trọng nào, đáng kể nào được dành cho nhân dân Việt Nam cả. Và tôi thấy là dần dần, thì cho tới ngày hôm nay, chúng ta nhìn vào tình trạng Việt Nam ngày hôm nay, chúng ta thấy là trong các cơ quan nhà nước, trong các công ty quốc doanh, tất cả mọi chức vụ, từ chức phó phòng trở lên, đều chỉ dành cho đảng viên Cộng sản thôi. Còn trong quân đội và công an thì tất cả các cấp bậc từ hạ sĩ quan trở lên đều chỉ dành cho đảng viên Cộng sản. Như vậy đó, thì phải nói những người Cộng sản họ vào khoảng 5 triệu người. Trong đó thì chỉ có 3 triệu người là tích cực thôi, còn hoạt động thôi. Còn những người kia là những người đã về hưu. Vậy thì tất cả mọi chức vụ, mọi quyền lợi đều được dành cho 3 triệu đảng viên đảng Cộng sản. Còn 97% của 100 triệu nhân dân Việt Nam bị gạt ra ngoài lề. Như vậy là cái di sản lớn nhất của ông Nguyễn Phú Trọng đã là biến Đảng Cộng sản từ một đảng Việt Nam hay có ít nhiều sai lầm mà chúng ta, đó là một vấn đề lớn cần phải thảo luận. Nhưng mà từ một cái đảng Việt Nam biến thành một cái, từ một Đảng Cộng sản Việt Nam đó, biến thành một lực lượng chiếm đóng. Và cái đó tôi nghĩ là một cái di sản đó rất là khó phục hồi. Và cũng có thể nói là khiến cho Đảng Cộng sản phải cần một cố gắng rất lớn để hòa giải với nhân dân Việt Nam. Cái di sản thứ hai đó, mà tôi nghĩ là cũng rất lớn của ông Nguyễn Phú Trọng đó, là đập phá nội bộ Đảng Cộng sản. Ông rất là hãnh diện về cái chính sách gọi là đốt lò chống, cái chiến dịch đốt lò chống tham nhũng. Nhưng mà ông không hiểu rằng khi mà không còn lý tưởng chung, không còn một lý tưởng đẹp để mà đoàn kết với nhau, thì cái lý do duy nhất khiến người ta gia nhập Đảng Cộng sản hoặc ở lại Đảng Cộng sản nó chỉ là quyền lợi cá nhân thôi. Như vậy đó, thì vơ vét và tham nhũng là bắt buộc. Nó là cái logic mới của Đảng và chế độ Cộng sản. Trong cái tình trạng đó, thì đốt lò chống tham nhũng cũng đồng nghĩa với đốt nhà, đốt ngôi nhà Cộng sản. Và ông đã làm cho Đảng Cộng sản tan nát hơn là người ta tưởng. Thì chúng ta phải nói nhất là trong giai đoạn sau này, thì cái sự đập phá đó, nó lại mang một cái tính phe phản, tức là càng ngày ông ấy càng yếu đi, thì cái người thân tín nhất của ông ấy là ông Tô Lâm lại càng có tiếng đó. Ông Tô Lâm trước đây theo tôi nghĩ thì ông ấy là một người sau khi học hết lớp 10 thì gia nhập công an, học trường sĩ quan công an, rồi sau đấy trong suốt cái sự nghiệp của ông ấy, thì ông ấy làm một cái công việc là bảo vệ chính trị, có nghĩa là đàn áp những tiếng nói đối lập, những tiếng nói đòi dân chủ, những tiếng nói của lẽ phải và lương tâm. Nếu mà chúng ta nhìn thêm vào cái gia đình của ông, thì ông cụ thân sinh của ông trước đây đó cũng là một công an và là cục trưởng cục quản lý các trại giam, tức là một người xuất thân từ một gia đình là đàn áp và hành hạ, giam giữ và hành hạ những người dân chủ. Ông ấy hoàn toàn, nếu chúng ta hiểu rằng dân chủ là tương lai bắt buộc của Việt Nam đó, thì chúng ta phải hiểu rằng có người như ông Tô Lâm, có thể chúng ta không chắc, có thể đó là chỉ là cái sinh hoạt nghề nghiệp của ông ấy, đúng không? Nhưng mà con người như vậy được, không thể tượng trưng cho một đất nước Việt Nam đang tiến về dân chủ được. Ông Tô Lâm mặc dù là, nhưng mà cái điều đáng tiếc là sau những năm gần đây đó, thì vì ông Nguyễn Phú Trọng, ông Tô Lâm thực ra ông chỉ là tay chân của ông Nguyễn Phú Trọng thôi, là người thân tín của ông Nguyễn Phú Trọng. Nhưng mà vì ông Nguyễn Phú Trọng càng ngày càng suy thoái về sức khỏe cũng như về trí tuệ, thì cái tay đó nó đã suy nghĩ dùm cho cái đầu. Và có thể nói ông Tô Lâm là người thực sự cầm quyền trong một vài năm vừa qua. Mặc dù là ông rất là mạnh, nhưng mà ông cũng gây ra biết bao nhiêu đổ vỡ ở trong Đảng Cộng sản. Cho nên ông cũng không phải là một người có thể đoàn kết được các đảng viên Đảng Cộng sản. Nói tóm lại, cái bế tắc của Đảng Cộng sản là con người mạnh nhất hiện nay, nghĩa là ông Tô Lâm, vừa không có chân dung của một người lãnh đạo quốc gia đại diện cho dân tộc, lại không phải là cái người có thể đoàn kết được Đảng Cộng sản, cho nên rất khó. Bây giờ người ta bàn tới trường hợp ông Phạm Minh Chính, nhưng mà tôi nghĩ rằng bất cứ ai lên cầm quyền cũng chỉ để nhận ra rằng mình chỉ có cái vai trò nhạt nhẽo của một người tắt đèn và đóng cửa. Bởi vì cái chế độ cộng sản đã đến lúc phải cao trung rồi. Thì cái điều mà chúng ta có thể chúc tụng cho họ và chúc tụng cho đất nước là họ đủ sáng suốt để tham gia vào cái tiến trình dân chủ hóa này, để làm tác nhân thay vì là nạn nhân của một sự chuyển hóa đáng mong đợi, bắt buộc phải đến và hình như đang gõ cửa đất nước Việt Nam.
Ông vừa nói rằng là ông Tô Lâm là một thân tín, một nhân vật thân tín của ông Nguyễn Phú Trọng. Nhưng cũng có người nói rằng là ông Nguyễn Phú Trọng đã có thể là mong muốn một số người thừa kế của mình và có bồi dưỡng, liệt kê một số cái tên như là Công Luận nêu ra. Trong đó chẳng hạn như là trường hợp các ông như là Võ Văn Thưởng, rồi cho đến nhiều nhân vật khác nữa, kể cả có người nhắc tên như là Vương Đình Huệ hay là bà Trương Thị Mai vân vân. Nhưng mà sau đó thì những nhân vật đó đều bị kỷ luật và đã bị thôi các chức vụ. Thì không biết cái chuyện là ông Tô Lâm thân tín là thân tín như thế nào. Thứ hai, ông nói rằng là ông Tô Lâm xuất thân từ một gia đình mà trong Ngọc Kép, nếu chúng tôi nghe không nhầm, đó là có cái chuyện là hành hạ những người dân chủ. Thì không biết là ông có bằng chứng hay là căn cứ gì không để nói những cái ý như đó.
Thứ nhất là về cái ý kiến cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng ông cũng có cảm tình với nhiều người, thì cái đó là tôi đồng ý với anh Quốc Phương. Cái đó chúng ta cũng thấy ông Nguyễn Phú Trọng, phải nói là tôi có một cái may mắn là được quen biết khá thân, được kết nghĩa anh em với anh Trần Bắc Quỳ. Trước đây đó là thượng cấp của ông Nguyễn Phú Trọng trong tạp chí Cộng sản. Và với nhiều bạn bè tôi cho hay là chính ông Trần Bắc Quỳ đã giới thiệu và kết nạp ông Nguyễn Phú Trọng vào Đảng Cộng sản. Thì theo lời của anh Trần Bắc Quỳ đó, thì ông Nguyễn Phú Trọng là một người thực thà, lương thiện, ông chỉ có cái là cái tầm nhìn của ông ấy nó bị giới hạn thôi. Nhưng mà ông ấy là một người mà có thể nói là nếu mà đừng làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản đó, thì ông có thể là một người hiền lành. Vì thế mà tôi không ngạc nhiên nếu ông có cảm tình với những người như ông Võ Văn Thưởng, ông Vương Đình Huệ, bà Trương Thị Mai. Thế nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng trong cái giai đoạn sau đó, thì ông ấy bị suy yếu quá về sức khỏe cũng như về khả năng tinh thần. Cho nên ông Tô Lâm cuối cùng gần như là độc quyền. Có thể nói là độc quyền quyết định thay ông Nguyễn Phú Trọng nếu mà chúng ta quan sát kỹ. Thì tại sao? Tại vì ở Việt Nam nếu mà chống tham nhũng, nếu mà điều tra thì tôi nghĩ là nhân vật nào đó cũng có lỗi hết. Bởi vì sao? Bởi vì cái đặc tính của chế độ trong cái giai đoạn sau này là sự tham nhũng. Bởi vì cái lương của họ chúng ta thấy là họ chỉ có lương, theo chỗ tôi biết thì lương chủ tịch, cái lương tổng bí thư chỉ cũng có vào khoảng 1.000 đô la mỗi một tháng thôi, cũng chưa tới 1.000 nữa. Nhưng mà họ có thể, các cấp lãnh đạo, các cấp cán bộ của Đảng Cộng sản, từ cấp cục trưởng trở lên hay là từ cấp bí thư huyện ủy trở lên, tất cả đều là triệu phú hết. Bởi vì vậy đó, bất cứ ai mà bị điều tra thì cũng có lỗi. Cái vấn đề đó là chọn điều tra. Và ông Tô Lâm ông là cánh tay mặt của ông Nguyễn Phú Trọng trong việc trong cái ủy ban trung ương chống tham nhũng. Và vì thế ông có quyền, nhất là khi ông Nguyễn Phú Trọng không còn khả năng nữa thì ông ấy có quyền, ông ấy tự tiện để mà quyết định điều tra ông này, điều tra ông kia. Và cuối cùng thì ông ấy điều tra những người mà ông ấy cho là cản cái bước tiến của ông về cái chức tổng bí thư. Vì thế mà chúng ta thấy là tất cả những nhân vật mà được đề cử, tôi nghĩ ban đầu thì tôi nghĩ là ông Võ Văn Thưởng, bởi vì vừa trẻ mà lại nếu mà theo dõi những cái điều ông ấy viết và nói thì tôi thấy là tinh thần cũng khá cởi mở. Nhưng mà rồi đó ông ấy bị loại hết. Tại vì tôi nhớ khi nói rằng ông Nguyễn Phú Trọng cũng có cảm tình, cũng thân thiện với nhiều người khác, thì tôi nhớ tới một cái nhân vật trong lịch sử Việt Nam là nhân vật Hồ Quý Ly. Hồ Quý Ly ngày trước chỉ là người hầu cận của vua Trần Nhân Tông thôi. Vua Trần Nhân Tông tuy nhiên là có nhiều con, có nhiều cháu và có nhiều quần thần mà ông ấy quý mến. Nhưng mà đoạn sau này vì ông già, ông ấy lận, cho nên đó ông không còn biết gì nữa. Ông ấy chỉ còn có biết tới ông Hồ Quý Ly là một người mà đã cũng gả hai người, cũng đã làm mai mối cho hai người chị để lấy vua Trần Nhân Tông. Và cuối cùng đó thì ông Hồ Quý Ly quyết định dùm vua Trần Nhân Tông tới cái mức mà ông ấy giết cả con ông, giết cả cháu nội ông giết và để cho Hồ Quy Ly lộng hành. Tôi nghĩ cái trường hợp Tô Lâm với Nguyễn Phú Trọng nó cũng tương đương với cái trường hợp Trần Nghệ Tông và Hồ Quy Ly trước đây. Và như vậy đó, có thể nói là nó đã kết ông Hồ Quy Ly ông không phải là người tài giỏi, nhưng mà ông ấy cũng đã cướp ngôi được vậy. Tôi nghĩ ban đầu ông cũng không có cái ý định cướp ngôi, nhưng mà sau này thấy mình làm việc thay vua, mình gần như là vua trên thực tế trong một thời gian dài, thì nảy ra cái ý định cướp ngôi. Tôi nghĩ ông Tô Lâm cũng tương tự như vậy. Nếu mà quan sát ông ấy, thì tôi thấy có lẽ là ông ấy là một công an chuyên nghiệp. Ông ấy chỉ là một người thực hiện, một người thực hành, một người thi hành thôi. Ông ấy không phải là một nhà chính trị. Thế nhưng mà vì trong một thời gian khá dài, chúng ta nhắc là ông Nguyễn Phú Trọng, ông ấy đã bị đột quỵ cách đây 5 năm. Và rồi đó, trong những năm gần đây thì ông mất gần hết cái khả năng của ông. Cho nên đó, ông Tô Lâm cái người gần gũi nhất với ông Nguyễn Phú Trọng trở thành quan trọng và dần dần thay thế, quyết định thay cho ông Nguyễn Phú Trọng. Cuối cùng thì có lẽ cũng giống như là Hồ Quy Ly đó. Ông ấy nảy ra cái ý định, nảy ra cái tham vọng là muốn làm chủ tịch nước kiêm tổng bí thư. Và tôi nghĩ rằng cái kịch bản đó sẽ rất là tai hại, không những cho đất nước Việt Nam, cho Đảng Cộng sản và kể cả cho cá nhân ông.
Sau cái chết của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đó, thì cái chính trường của Việt Nam tới đây nó sẽ làm sao, cái gì sẽ xảy ra tiếp đây đó đối với đất nước Việt Nam, câu chuyện đường lối của Đảng Cộng sản sẽ làm sao với cái thời gian mà người ta cho rằng tới đại hội thứ 14 sắp tới đây, nếu như cái đó còn xảy ra thì nó cũng không còn nhiều lắm, thưa ông.
Tôi nghĩ là chúng ta cái điều đáng lo ngại là chúng ta sẽ phải trải qua một cái giai đoạn khá hỗn loạn. Đảng Cộng sản có thể cái sự hỗn loạn nó không bắt đầu ngay, nhưng nó bắt đầu từ đây cho càng tới sát cái đại hội 14 thì nó càng trở thành gay go. Và lúc này đó thì tất cả mọi người Việt Nam chúng ta đó phải ý thức rằng đất nước đang đứng trước một cái khúc quanh lịch sử lớn. Chúng ta có một cái triển vọng chuyển hóa về dân chủ, cái sự cáo chung của chế độ cộng sản là bắt buộc. Thế nhưng mà chúng ta nên nhớ lại cái bài học 1945. Vào năm 1945, khi mà chiến tranh thế giới thứ hai đó chấm dứt, thì Việt Nam chúng ta đó là một trong những nước có triển vọng nhất trong vùng Đông Nam Á. Ở Sài Gòn là viên ngọc của Viễn Đông, Hà Nội là thủ đô văn hóa của Đông Dương. Chúng ta cũng không bị tàn phá lắm trong chiến tranh, trong thế chiến hai, mặc dù là có một cái nạn đói nó mất rộng, bởi vì những cái nạn đói đó là do cái tình trạng chiến tranh, giao thông và vận chuyển không có bị tắc nghẽn, chứ không phải vì đất nước ta nghèo. Nếu mà chúng ta đã hiểu được cái tình trạng, những cái bối cảnh thế giới sau thế chiến hai, thì chúng ta phải hiểu rằng chế độ thực dân bắt buộc phải chấm dứt, đương nhiên phải chấm dứt sau thế chiến hai, và chúng ta đứng trước một cái triển vọng rất lớn để mà giành lấy lại độc lập, thiết lập một cái chế độ dân chủ và trở thành một trong những quốc gia giàu mạnh nhất trong vùng. Ý là nếu không bàn được Hàn Quốc và Đài Loan thì cũng không thua họ bao nhiêu. Nhưng mà bây giờ đó thì cái lợi tức trung bình, cái GDP, thu nhập bình quân trên mỗi đầu người của chúng ta không bằng, chỉ bằng 1/10 của họ. Chúng ta đã tụt hậu trên tất cả mọi phương diện. Chúng ta không có một cái sản phẩm nào được thế giới biết đến, cũng không có một cái công ty nào được thế giới biết đến. Chúng ta là một nước tụt hậu và chúng ta là một trong những dân tộc cuối cùng vẫn chưa có được những quyền con người căn bản. Chúng ta có thể nói là thua kém thế giới một cách rất là bi đát. Mà đáng lẽ nào đó, chúng ta phải là một trong những nước phát triển nhất trong vùng Đông Nam Á, thì tại sao chúng ta lại phải trải qua cái thảm kịch đó? Đó là nếu tôi đã cố gắng để đọc lại những tài liệu vào cái khoảng thời gian 1945, thì phải nhận định rằng các trí thức hồi đó hoàn toàn không biết gì về chủ nghĩa cộng sản. Họ cũng không ý thức được rằng cái thế giới sẽ như thế nào sau thế chiến hai. Mặc dù là chiến tranh bùng nổ khắp nơi, mà trước đó đã từng có một cái cuộc cách mạng của Việt Nam Quốc Dân Đảng để rồi bị đàn áp trong một biển máu. Đã từng có cuộc nổi dậy của Xô Viết Nghệ Tĩnh, nó nói lên bản chất của Đảng Cộng sản. Vì Xô Viết Nghệ Tĩnh nổi lên với cái khẩu hiệu là chí phú địa hào, đào tận gốc, chóc tận rễ. Họ đã bị tiêu diệt trong một cái biển máu sau khi đã tạo ra một cái biển mộng. Đấy, chúng ta có tất cả mọi lý do để mà biết tất cả mọi điều kiện, để mà biết cái tình trạng thế giới sau Thế chiến II. Và chúng ta cũng đã có cơ hội để biết cái bản chất của chế độ cộng sản. Nhưng mà rất tiếc, trong suốt cái thập niên từ 1930, thì trí thức Việt Nam đã lao đầu vào học tập để lấy bằng cấp, hoặc là đã say mê nhạc trữ tình, tranh ấn tượng, tiểu thuyết lãng mạn, thơ mới, vân vân. Cuối cùng đó, thì cái ý thức, cái kiến thức chính trị của chúng ta vào thời điểm 1945, cái điều này tôi có thể quả quyết với anh Phúc Phương là tôi cũng đã cố gắng tìm hiểu những gì mà những trí thức lỗi lạc nhất của Việt Nam viết và nói ra vào giai đoạn. Tôi không thấy có bóng dáng của một kiến thức chính trị nào, chưa nói là tư tưởng chính trị. Chính vì thế đó, mà thay vì đó, mở ra một cái cơ hội lớn đáng mong ước cho dân tộc lắm, một tương lai tốt đẹp đó, thì chúng ta đã trải qua một cuộc nội chiến 30 năm. Và cuối cùng chúng ta là chúng ta ở ngày hôm nay. Thì tôi nghĩ rằng có lẽ đó, chúng ta đừng để cho cái bài học 1945 nó lặp lại được. Vào lúc này đó, mọi người Việt Nam, nhất là trí thức Việt Nam, là bởi vì chúng ta sắp chuyển hóa về dân chủ. Mà đặc tính của các cuộc chuyển hóa về dân chủ là chúng phải do trí thức lãnh đạo. Cái vai trò của trí thức nó quan trọng lắm. Thành ra tất cả mọi người Việt Nam, nhất là các trí thức Việt Nam, cần phải ý thức được rằng chúng ta đang đứng trước một vận hội rất lớn và chúng ta không có quyền bỏ lỡ. Bởi vì nếu như vậy, nếu chúng ta lặp lại để lặp lại cái kịch bản, cái thảm kịch 1945, thì chúng ta sẽ rất có tội với con cháu trong tương lai.
Thưa ông có nhắc tới trường hợp ông Tô Lâm, một bộ phận của công luận cho rằng là ông ấy sẽ là người kế vị ông Nguyễn Phú Trọng, rồi thậm chí sẽ tập trung hai cái vị trí quyền lực, đó là ghế chủ tịch nước và ghế tổng bí thư vào làm một, sẽ là cái nhân vật trung tâm chính ấy và đứng cao nhất ở trong cái ban lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam sắp tới đây. Thì không biết là cái chuyện đó nó có quá hiển nhiên hay không. Điểm thứ hai là nếu có một cái nhân vật mà sắp tới đây sẽ thay thế ông Nguyễn Phú Trọng đấy để mà lãnh đạo, thì ứng viên đó đấy có thể sẽ đưa đất nước tới đâu, và người dân thì nhân dân đấy thì cần phải chuẩn bị đối diện hay là đương đầu cái điều gì không, thưa ông?
Trước hết là thì nói về cái địa vị, cái thế lực của ông Tô Lâm trong lúc này nữa. Thì tôi theo dõi những cuộc thảo luận và những bài viết, tôi thấy là mọi người hình như có một cái đồng thuận là ông Tô Lâm mạnh nhất và sẽ nắm được cái vai trò tổng bí thư kiêm chủ tịch nước. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu đó là tham vọng của ông Tô Lâm đó, thì đó là một sai lầm lớn cho chính ông. Bởi vì ông Tô Lâm không hề phù hợp, như tôi vừa nói, không hề phù hợp với cái chân dung của một người lãnh đạo và đại diện quốc gia. Thứ hai nữa, đừng quên là tại Âu Châu này, riêng tại Đức, ông bị coi là một người ở trong cái tình trạng điều tra như một tội phạm. Nhưng mà bây giờ ai thay ông ấy thì tôi cũng có thể dự đoán được. Tôi chỉ biết là trái với những cái niềm tin gần như là chắc nịch của rất nhiều người, tôi nghĩ là ông Tô Lâm không mạnh như người ta tưởng đâu. Bởi vì từ trước đến nay đấy, cái sức mạnh của ông ấy là ở chỗ ông ấy hành động nhân danh ông Nguyễn Phú Trọng. Bây giờ đó, thì ông không thể hành động nhân danh ông Nguyễn Phú Trọng được nữa. Mặc dù ông ấy có được cái vai trò là điều hành như là xử lý thường vụ những cái cơ quan của Đảng Cộng sản. Nhưng mà nếu chúng ta theo dõi cái thông báo, thì từ nay trở đi, cái quyền hạn và trách nhiệm của ông lại do Bộ Chính trị quyết định. Nghĩa là kể từ nay trở đi, ông không được, ông không có tự do như trước nữa. Ông không thể tự tung tự tác như người trước nữa. Mà ông ấy bị đặt dưới quyền kiểm soát của Bộ Chính trị. Và trong cái Bộ Chính trị này thì tôi nghĩ là cũng có cái vết thương, những vết thương mà ông Tô Lâm để lại. Chúng ta đừng nên quên rằng trong số 18 người, 18 thành viên của Bộ Chính trị đó, xuất phát từ Đại hội 13 đó, thì đã có 7 người bị loại. Cho nên tôi nghĩ là cái sự kiểm soát của Bộ Chính trị bắt đầu từ đây thì nó có thể là không thuận lợi cho ông Tô Lâm. Nhưng mà đằng nào cũng vậy, sau cái chết của ông Nguyễn Phú Trọng thì trái với sự suy nghĩ của nhiều người, tôi nghĩ rằng cái thế lực của ông Tô Lâm nó yếu đi chứ nó không có mạnh. Vì ông không còn nhân danh ông Nguyễn Phú Trọng là người có tầm quyền được nữa. Thế bây giờ đó, thì tôi nghĩ là Đảng Cộng sản đó cũng nên, tôi không biết là người nào sẽ thay thế ông Nguyễn Phú Trọng. Có thể là ông Tô Lâm và cũng có thể là một người khác. Nhưng mà một lần nữa tôi nhắc lại là ông Tô Lâm đó không mạnh như người ta tưởng đâu. Ông ấy không có mạnh lên sau khi ông Trọng qua đời, mà trái lại ông ấy yếu đi đó. Từ nay trở đi ông ấy bị kiểm soát của một bộ chính trị mà tôi đoán rằng theo cái sự suy nghĩ của tôi thì không thuận lợi lắm cho ông ấy. Cho nên đó, có thể là một người khác, người ta nhắc nhiều tới ông Phạm Minh Chính, nhiều đó cũng có thể là một nhân vật nhưng cũng có thể là một người khác. Tôi nghĩ rằng cái phe mà mạnh nhất mà ít tai tiếng nhất là phe quân đội, họ cũng sẽ có tiếng nói. Và chúng ta cũng sẽ không ngạc nhiên nếu là một người thuộc quân đội nên thay thế cái vai trò của Nguyễn Phú Trọng. Nhưng mà có điều tôi muốn nhắc lại với anh Quốc Phương và thưa lại với quý vị khán thính giả của VOA tiếng Việt là dù ai lên cầm quyền thay ông Nguyễn Phú Trọng đi nữa thì chúng ta cũng không được quên một cái logic căn bản của Đảng Cộng sản, là theo cái logic đó là sau một thời gian, và cái thời gian đó tôi tại Việt Nam nó cũng đã kéo dài rồi, cái thời gian đó là cái thời gian mà cái chủ nghĩa Marx Lenin nó mất tất cả mọi tín nhiệm và mọi hấp dẫn, mọi hấp lực của nó, thì cái Đảng Cộng sản đó sau cái người Cộng sản, sau cái người phải chuyển hóa về độc tài cá nhân, và sau cái người độc tài cá nhân đó thì cái Đảng không thay thế được. Tôi nghĩ là dù ai thay thế ông Nguyễn Phú Trọng cũng chỉ để nhận ra rằng chế độ này đã không thể tiếp tục được nữa. Và mình đã phải làm một cái vai trò có thể là đáng buồn về mặt cá nhân nhưng mà vinh quang về mặt lịch sử, đó là tắt đèn và đóng cửa.
Vâng, thế tới đây chương trình Câu chuyện cuối tuần của VOA Tiếng Việt và Quốc Phương cảm ơn kỹ sư Nguyễn Gia Kiểng, nhà quan sát và phân tích, là một trong những người chủ trương của nhóm tập hợp Dân chủ Đa Nguyên, đã tham gia chương trình từ Pháp Quốc và đã chia sẻ với chương trình trên quan điểm riêng của ông. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình này và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Xin cảm ơn anh Quốc Phương đã cho tôi phát biểu ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị khán thính giả của đài VOA Tiếng Việt đã có nhà ý theo dõi cuộc thảo luận của chúng tôi.